Namma mo thứ ba của Kinh Kim Cang. Trong thời gian mấy ngày qua, quý vị có mượn sách Kim Cang của trong thư viện, quý vị có đọc chưa? Hai lần học vừa qua, quý vị có nhớ, có hiểu gì không? Nhớ cô Công Thanh chắc chăm học về ôn lại. Còn vị nào nhớ đại ý Kim Cang mấy hai lần trước mình nói gì? Cô Công Thanh đứng dậy chắp tay nói thật. Thôi được rồi, cô nói kỹ quá, giỏi quá rồi. Tôi khen học mà kỹ lắm. Nói chung có đại ý của Kinh Kim Cang đó là nói về cái trí huệ bát nhã. Lần trước tôi nói Kinh Kim Cang nó thuộc về hệ bát nhã, cho nên Kinh Kim Cang gọi là Kinh Bát Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. Thì cái kinh Bát Nhã Tâm Kinh của mình thường tụng đó, nó cũng là thuộc về bát nhã. Cho nên mình học Kinh Kim Cang thì coi như là mình học trí tuệ bát nhã. Và trí tuệ bát nhã, nói chung á, Kinh Kim Cang trí tuệ bát nhã dạy cái gì? Dạy chúng ta làm cái gì? Đúng rồi, là Phật. Cái chính của trí tuệ bát nhã khi mà chúng ta học về cái tánh không đó, là cốt để diệt trừ, phá cái sự chấp ngã và chấp pháp, đặc biệt là cái đó. Và trong kinh Kim Cang thì Phật giảng rõ hơn là phá bốn tướng, là tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sinh và tướng thọ giả. Thì ngã là tôi nữa, nhân là cái người đối diện với mình đó, nhân, chúng sinh là tất cả những người khác, và đặc biệt tướng thọ giả là cái gì? Thọ giả, cái chữ thọ giả khó hiểu á. Đúng, thọ giả tức là chấp cái tướng, cái thời gian, mạng sống của mình và của những người khác. Thường thường ngoài đời người ta hay chấp tướng thọ giả lắm. Quý vị biết người ta chấp kiểu nào không? Tôi đáng má của cô á. Hay là cô đáng con của tôi á. Cái đó chính là chấp thọ giả đó. Hiểu không? Đó. Tại sao chấp gì? Chấp tôi 70 tuổi, 80 tuổi, còn cô hay là ông hay gì mới có 20-30 tuổi, đáng tuổi con tôi. Cái đó là chấp thọ giả tướng. Cứ hiểu không? Thọ giả là như vậy đó. Nói chung mình học bát nhã để diệt trừ trước hết là diệt trừ cái chấp ngã. Cho nên người nào học bát nhã hay học tánh không là cốt để diệt trừ cái sự chấp ngã. Tại vì chúng ta trôi lăn trong sinh tử luân hồi là lý do là tại vì chúng ta chấp cái ngã này, chấp cái ngã ôm đồm. Vì chấp ngã thì mình tạo nghiệp, ai đụng đến cái ngã, đụng đến cái tôi của mình thì mình sân si phiền não lên. Rồi mình tạo bao nhiêu thứ gì cũng cho cái ngã này, mình tranh giành với người khác, mình giành giật rồi chửi bới rồi hơn thua cũng vì cái ngã này. Nên tất cả cái sự tạo nghiệp của mình là do cái chấp ngã mà ra. Cho nên nếu mình dẹp trừ được cái chấp ngã là chắc chắn mình giải thoát. Từ kinh Nguyên Thủy Nam Tông cũng dạy diệt trừ cái ngã, mà ngay cả cái kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa này thuộc về Đại Thừa cũng dạy, không có gì khác hết. Dạy cái gì? Dạy phải dẹp trừ cái ngã. Đó. Thì đại ý quý vị, cô Không Thanh thì quá giỏi rồi, nói từng cái chi tiết giống như là đi thi vậy đó, không cần, chỉ cần nắm cho nó vững. nắm cho một cái thôi là cái bát nhã là dẹp trừ cái ngã. Giờ chúng ta học tiếp, mỗi một lần như vậy chúng ta học chừng bốn đoạn. Quý vị thấy mỗi lần mà tôi tới giảng dạy đó, thường thường tôi đi giảng thì trước hết khi giảng là tôi đọc hết cái đó, xong rồi tôi phải tóm tắt lại. Trong lúc tóm tắt lại đó, thì tôi rút ra những cái ý chính thôi. Đến khi giảng thì mình nương cái ý chính đó mình nói ra lại. Nên nhờ như vậy thì coi như tôi làm việc được hai lần. Một lần mình phải đọc cái này cho nó vào đầu, xong sau đó mình phải tóm tắt lại, rút ra những cái chính thôi. Tại vì nếu mà nói dài dòng á, thật nói cũng được, nói giảng từng chữ, sông Hằng là cái gì, rồi bè là cái gì, giảng như là các quý hòa thượng á, có thì giờ tăng chúng ở cả tháng cả năm thì dạy như vậy. Nhưng ở đây á, thì mỗi lần giảng dạy tôi xem mình có bao nhiêu thì giờ, có bao nhiêu buổi giảng, có bao nhiêu tiếng đồng hồ, thì tôi cắt ra từng khúc để mỗi lần như vậy là cuối cùng cái thời gian mình giảng được hết. Đó. Thời gian dài thì mình kéo dài, thời gian ít thì mình rút những cái ý chính thôi. Thì cái tờ mà đưa cho quý vị đó là tôi rút những cái ý chính, và trong ý chính đó những cái chữ nghiêng đó là những cái của trong kinh mà thường thường là mình nên học những cái chữ đó. Ví dụ như cái phẩm thứ năm á, như lý thật kiến á, là cái quan trọng là phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, nhược kiến chư tướng phi tướng, tức kiến Như Lai. Đó, đó là những câu mình có thể học thuộc lòng được để mà mình xài. Rồi cái thí dụ như phẩm thứ sáu, quý vị thấy đó, tôi viết là những cái chữ nghiêng đó là của chánh kinh đó, là quý vị có thể tin tưởng là cái nó không có bịa đâu. Thí dụ như thứ sáu chánh tín hi hữu đó, cái câu đó quý vị thường nghe hoài. À, Như Lai thuyết pháp như phiệt dụng giả, pháp thượng ân xả hà huống phi pháp. Tức là Như Lai thuyết pháp giống như là ví dụ như là chiếc bè để qua sông. À, pháp thượng cần nên xả, huống chi là những cái pháp không phải là chánh pháp, là pháp ác. Thì hôm nay chúng ta học bắt đầu từ cái phẩm số 9 trở đi, tức là nhất tướng vô tướng. Có nghĩa là một tướng không tướng. Thường kinh viết rất là cô đọng, cho nên là mình đọc không như vậy thì cũng khó hiểu. Đây là chánh kinh. Này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Tu Đà Hoàn hay khởi nghĩ thế này, ta được quả Tu Đà Hoàn chăng? Tu Bồ Đề thưa, bạch Thế Tôn không vậy. Vì cớ sao? Tu Đà Hoàn gọi là nhập lưu mà không có chỗ nhập, chẳng nhập sắc thanh hương vị xúc pháp, ấy gọi là Tu Đà Hoàn. Thì có những đoạn sau thì mình đi từng khúc một. Đức Phật hỏi ngài Tu Bồ Đề, Tu Đà Hoàn có khởi nghĩ như vậy không, có khởi nghĩ ta được chứng quả Tu Đà Hoàn không? Thì quý vị biết Tu Đà Hoàn là cái gì? Là sơ quả của thanh văn. Trong kinh này á, là cái kinh bắt đầu từ chuyển từ thanh văn sang con đường Bồ Tát Đạo. Tức là quý vị biết lần trước tôi nói á, cái thuở ban đầu á, thì theo cái bài kệ của ngài Chí Khải á, là Hoa Nghiêm tối sơ tam thất nhật, A Hàm thập nhị phương đẳng bát, nhị thập nhị niên bát nhã đàm, pháp hoa niết bàn cộng bát niên. Thì đầu tiên Đức Phật giảng kinh Hoa Nghiêm 21 ngày, xong sau đó 21 cần thì tôi thâu lại cho. Rồi không sao, mà tiếp tục. Tức là ban đầu đó, Đức Phật hướng dẫn cho đệ tử đi theo con đường của thanh văn, tức là tu tập diệt trừ phiền não để mà chứng tứ quả thanh văn. Tức là Tu Đà Hoàn, Tu Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán. Đến khi các vị đã chứng hết A La Hán rồi đó, thì lúc đó sang cái thời thứ ba là Đức Phật giảng về các kinh phương đẳng, và sau đó là sang thời Bát Nhã để mà hướng dẫn các đệ tử đi vào con đường Bồ Tát Đạo. Muốn đi vào con đường Bồ Tát Đạo đó, thì phải nói chung tại sao đi con đường Bồ Tát Đạo, tại vì cầu vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là cầu thành Phật. Cầu thành Phật thì phải độ sinh. Muốn độ sinh thì phải hành hạnh Bồ Tát. Còn trước đó thì các đệ tử chỉ cầu chứng quả Niết Bàn là đủ rồi, không có muốn cái việc mà độ sinh. Còn chuyện thành Phật thì quá xa. Đó là phương tiện, cho nên Đức Phật hướng dẫn tất cả những đệ tử đó đạt chứng quả Niết Bàn rồi, tiếng A-la-hán rồi, thì sau đó Ngài mới hướng dẫn dạy cho họ cái tánh không của Bát Nhã, để mà thấy rằng chúng sinh không phải là chúng sinh, thị danh chúng sinh. Trong cái kinh này đó, thì chúng ta thấy những người thưa hỏi là Ngài Tu Bồ Đề, tức là một bậc A-la-hán. Và Đức Phật nói thẳng ngay những cái quả của Thanh Văn để mà hướng dẫn từ đó đi sang con đường của Bồ Tát. Tứ quả Thanh Văn ở đây là được nhìn dưới cái con mắt của Bát Nhã, được nhìn dưới con mắt của Đại Thừa thì nó hơi khác một chút. Tu Đà Hoàn thì thường thường chúng ta người tu thì rất cần chứng quả, đúng không? Ai tu chả cần, chả mong cầu chứng. Chẳng lẽ mình tu mình cứ làm chúng sanh hoài sao, chứ mình cần chứng quả. Thì Tu Đà Hoàn á, theo Thanh Văn á, một bậc thánh Tu Đà Hoàn là thế nào? Gọi là Tu Đà Hoàn đạt được cái gì, chứng được cái gì mà được gọi là Tu Đà Hoàn? Tu Đà Hoàn Sotapanna được dịch là hai nghĩa, một đó là thất lai, hai là nhập lưu. Đó, tức là một bậc Tu Đà Hoàn mà khi chứng quả Tu Đà Hoàn rồi thì tái sinh trở lại 7 lần trước khi chứng A-la-hán. Hay là còn gọi là nhập lưu, tức là, hay là dự lưu, tức là đi vào dòng thánh. Một khi chứng quả Tu Đà Hoàn thì coi như là đi vào dòng thánh, coi như là một bậc thánh thánh nhân. Thì theo Nguyên Thủy, theo Nam Tông, nó một bậc Tu Đà Hoàn thì phải diệt trừ được 3 cái phiền não. Nó có 10 cái phiền não gọi là 10 cái kiết sử. Thì một bậc Tu Đà Hoàn phải diệt trừ được 3 cái kiết sử đó. Quý vị có biết 3 kiết sử đó không? Tham sân si là lớn quá rồi, diệt trừ tham sân si là đắc rồi. Tu Đà Hoàn thấp lắm, chưa có thở diệt trừ tham sân si là chứng ngôn rồi. Trên hết diệt trừ chưa. Quý vị đi, quý vị học toàn là cao cấp không à? Cái bếp mình chứng. Dạ thôi, chắc quý vị không có biết đâu. Trước hết diệt trừ được cái thần kiến, hoài nghi và giới cấm thủ, đơn giản vậy thôi. Tức là diệt trừ được 3 cái phiền não là thân kiến, hoài nghi. Nghi ở đây là nghi chính pháp đó. Thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ. Cho nên một người chứng quả Tu Đà Hoàn thì không có tế lễ cúng hay là làm những cái giới cấm của ngoại đạo hay là những cái mê tín dị đoan, tại vì có lòng chánh tín, không còn lui sụt nữa, không có hôm nay nghe người này mai mốt nghe có thầy bà cô nào chứng đắc cái gì chạy theo. Và đặc biệt là trừ được cái thân kiến, tức là gì? Một người chứng quả Tu Đà Hoàn là không còn cho cái thân này là tôi, là của tôi nữa. Là một bậc Tu Đà Hoàn thì diệt trừ được cái đó. Thì đó là Ngài A Nan, khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn thì Ngài A Nan mới chứng được cái đó thôi. Rồi quý vị thấy cái đó dễ chứng không? Mỗi ngày nhìn cái thân này, thân này không phải là tôi, không phải là của tôi, tôi không cần cho nó ăn, cho nó đói, cho nó chết luôn, được không? Không được. Rồi sau đó sang đến quả thánh thứ ba, mà thứ hai là Tư Đà Hàm Sakadagami. Quả thánh này á, cái bậc thánh này đó chỉ có làm, tức là diệt trừ được 3 cái trước và làm yếu đi 2 cái phiền não kế, đó là dục và sân. Tức là một bậc thánh Tư Đà Hàm thì cái lòng dục, dâm dục và cái lòng sân nó được diệt trừ 50% trở đi, không còn dục và không còn sân, nhưng mà hãy còn ít ít nha, tức làm yếu đi nhiều lắm. Cho nên quý vị nào mà tu mà thấy trong chúng mà thấy người nào ít có sân thì quý vị coi chừng đó. Coi chừng là Tư Đà Hàm rồi mà không có nói nhỉ. Quý vị coi chừng đó, trời mới nói cái mọi người liếc liếc thầy Chí Thuyên ha. Rồi đến quả thánh thứ ba là Anaham. thì cái bậc Thánh A-la-hàm là diệt trừ luôn được hai cái phiền não vi tế này là dâm dục và sân, tức là không còn dục. Chính vì vậy nên bắt đầu từ A-la-hàm trở đi, thường thường là các ngài nếu còn gia đình thì đa số đi xin xuất gia hết. Tại ở với vợ chồng con cái mà không có dục thì ở hồi người ta ly dị hết, đúng không? Hiện A-la-hàm là không còn sân và không còn dục nữa. Đến A-la-hán thì diệt trừ được năm cái đầu tiên rồi, và diệt trừ được năm cái sau nữa. Thì năm cái sau này đó là sắc ái, vô sắc ái, ngã mạn, chấp ngã mạn, phóng dật và vô minh. Đó là diệt trừ luôn được. Cho nên hoàn toàn diệt trừ được 10 cái phiền não đó. Thì đó là theo tinh thần của Thanh Văn Nguyên Thủy. Nhưng ở đây chúng ta sẽ thấy Đức Phật nói về bốn cái quả này, nhưng mà nói với cái tư tưởng, với cái nhìn của tinh thần Bát Nhã. Đức Phật hỏi ngài Tu Bồ Đề rằng: Tu Đà Hoàng có khởi nghĩ là ta được quả Tu Đà Hoàng chăng? Thì ngài Tu Bồ Đề đáp: Bạch Thế Tôn, không. Tức là Tu Đà Hoàng không bao giờ nghĩ là mình chứng quả Tu Đà Hoàng hết. Tại sao vậy? Tại vì Tu Đà Hoàng gọi là nhập lưu, tức là dự vào dòng thánh, nhưng mà thật ra không có chỗ nào nhập hết. Đây là những cái vị mà mới nghe hôm nay thì hơi lạ, nhưng mà những vị nghe mấy hôm trước nhớ rồi. Cái cách nói của Bát Nhã là sao? Là nói rồi phá, nói rồi phá. Quý vị hiểu cách nói đó không? A không phải là A mà gọi là A. Đó. Chúng sinh không phải là chúng sinh mà gọi là chúng sinh. Đó là cách của cách nói của Bát Nhã là như vậy. Tu Đà Hoàng là nhập lưu, nhưng mà không có chỗ nhập, ấy gọi là Tu Đà Hoàng. Vì không có chỗ nhập cho nên mới gọi là Tu Đà Hoàng. Tại sao không có chỗ nhập? Tu Đà Hoàng là nhập lưu mà không có chỗ nhập. Tại vì sao? Tại vì Tu Đà Hoàng không còn nhập sắc thanh hương vị xúc pháp, tức là Tu Đà Hoàn, một bậc Tu Đà Hoàn dưới cái hình thức, dưới cái nhãn quan của Bát Nhã, là bậc Tu Đà Hoàn nó không còn dính mắc sắc thanh hương vị xúc pháp, không còn dính mắc với lục trần nữa. Tức là mắt thấy sắc đẹp thì ham hay không ham? Không ham. Tai nghe âm thanh khen chê thì có sùng hay là có ưa không? Cũng tỉnh bơ phất tỉnh ăn lê luôn. Phất tỉnh ăn lê nhưng mà trong lòng cũng sùng rồi nha. Phải hoàn toàn không sùng, không dính mắc gì hết thì mới đúng. Mỗi người thấy mùi hương thơm hay là hương thối thì cũng tỉnh bơ. Tức là khỏi cần thơm thì không có hít nữa, mà hôi thì không có bịt mũi, tỉnh bơ. Vị là mùi vị á. Thì cái này á, thì kiểm lại. Vị là nước tương nè, xì dầu nè, mắm ruốc nè, ớt. Tu Đà Hoàng không có dính mắc những cái này. Tại vì cô có mang tên là không mà, cho nên là nó bị có. Ông nó lựa người nào không, nó vô thử có không. Thôi giờ một đau thì cô về xếp thuốc, và nếu không thì chịu. Có đau không? Bây giờ là cô phải quán liền, tức là ngồi đây. Không phải không đau. Thôi nhân thể đây, sư cô không thanh bị ong chích, cho nên là phải ý thức được là có ong chích. Mà ong chích cái gì? Ong chích ai? Đúng rồi, ong chích cái thân này. Thân này không phải là ta, trên ý thức được cái đau này. Quán nó sẽ đau hơn nữa, mà nó sẽ sưng cho 2-3 ngày rồi từ nó sẽ đi thôi. Cái gì đến thì sẽ đi. Thì tại vì trong này mình đang học tánh không, nó được người không mà nó nhào nó chứ. Người nào có thì nó tha. Thường thường người nào tu cao là hay bị ma nó thử lắm. Đúng rồi. Rồi thì giờ cái quan trọng ở đây là chỗ vị nè. Chỗ vị tức là mùi vị. Thì bậc Tu Đà Hoàn thì tu hành thì không có dính mắc vào cái vị. Đây mình thấy là tu đà hoàn, không còn chấp thân kiến, hoài nghi và dây cấm thủ. Nhưng mà tu đà hoàn của trong Kim Cang Bát Nhã đây là một bậc thánh, người tu hành nhập lưu, tức là một người đó không còn dính mắc với lại sáu trần nữa. Đó. Thì giờ chúng ta nhìn mình coi, mình nhất là cái vị nào, thì tu ở đây thì mỗi mùa hạ đó là tăng chúng phải đông, thì nhà bếp những cái vị trí khố thì rất là làm việc rất là hăng say tích cực, nhưng mà bù lại thì luôn luôn là cái nơi ở trong nhà bếp là luôn luôn cũng có phiền não, phải không? Cho nên những cái người làm cơm cho đại chúng ăn á, thì rất là nhiều công đức, và những người là đi vô trong đó mà làm chị Nhật á, thì cũng hay đụng độ phiền não rửa chén hay là này nọ. Thì cái miếng ăn á, là cái miếng mà thường thường người Việt Nam thường nói miếng ăn là miếng gì? Tồi tàn hả? Miếng ăn là miếng tồi tàn. Tại sao lại tồi tàn? Miếng ăn sướng mà sao tồi tàn? Đúng rồi, nó tồi tàn ở chỗ đó đó. Chứ thật ra đó thì phải có thực mới vực được đạo, mình phải ăn mới sống được, mình mới tu hành được. Nó tồi tàn ở cái chỗ là tại vì sao? Là tại vì lúc đó thú tính mình nó trào ra, nó mình dằn dật, nhìn thấy quý vị liệm ở miếng xương đó, hai con chó đang đi thành bình thường sao đó, mình liệm một khúc xương xuống, tự nhiên hai con chó nó nhào cho nó giành nhau, nó cắn nhau à, thì cái đó trở thành tồi tàn. Thì giờ mình hơn con thú vật, tại sao mình có lý trí, tức là mình biết suy nghĩ. Cho nên mình nhất là người tu hành là phải kiểm soát thân khẩu ý thúc liễm thân khẩu ý của mình. Phật dạy là tam thường bất túc, tam thường tức là ăn mặc ngủ. Đó. Ăn thì đừng có ăn tham quá, ăn vừa phải thôi. À, mặc thì mặc vừa thôi, đừng có mặc nhiều, ba bộ đủ rồi. Chắc chắn quý vị ở đây có ai có ba bộ không, hay là hai bộ rưỡi?
Nhiều hơn.
Rồi ngủ cũng vậy.
Mùa đông mà ba bộ chắc cũng
đỡ bé. À, được là thì thì à, nhân thể nói cái vị đó, tức là về thức ăn. Thì tôi được nghe nói ở đại chúng ở đây á, ở trong lâu lâu có những cái vị, có những cái đồ ăn nó bị biến mất, hoặc nó lại bị biến phân nửa. Tức là trong đây đó có những cái vị, có những người không làm chủ được cái miệng của mình, không kiểm soát được cái tâm dính mắc của mình. Tức là như nhìn thấy đồ ăn thì cái lòng tham ăn nó nổi lên đó. Thì thật ra đây á, nó có nhiều trường hợp. Một á, là không có làm chủ được mình. Rồi hai nữa là hoặc là không có ý thức khi mình làm một cái chuyện đó, mình không có ý thức. Không ý thức được, tức là mình thiếu chánh niệm. Đó. Ba nữa là hoàn toàn là vô minh. Tại vì mình người đi tu là mình phải kiểm soát cái thân khẩu ý của mình. Hai nữa đó, là không kiểm soát được thì ít nhất phải có giới luật. Đại giới, quý vị thường thường ở đây đa số phải giữ năm giới, là minimum mà quý vị là những người tu hành quý vị giữ 10 giới, là không có sát sanh, trộm cắp, tà dâm vân vân. Thì trộm cắp là gì? Mới hôm nọ mình đọc giới đó, là những cái gì không phải của mình mà người ta không cho thì không được, không được lấy mà không được lén lấy đó. Thì đó là trước hết là mình đã phạm một cái giới là trộm cắp rồi. Trộm cắp của người thường thì nó nhẹ, mà trộm cắp của tam bảo thì tội nó nặng gấp 3, gấp 4 lần. Cho nên đây quý vị nào mà có những cái tật, cái tánh đó thì quý vị phải cố gắng tỉnh thức để mà ngăn chặn nó. Công việc của mình tu là như vậy. Tại tất cả chúng ta đây tu hành đều có những cái thói tập khí đó. Nhất là những người mà lớn tuổi đi tu á, thường thường cái tập khí nó nặng lắm, nó gọi là thâm căn cố đế, tức là căn là cái rễ đó, nó ăn sâu dưới đất. Nên những người tu hành tuổi trẻ đi tu á, thì dễ uốn nắn. Còn những người bắt đầu 50, 60, 70 đi tu á, thì rất là khó uốn nắn. Tại sao? Tại có những cái tập khí ở ngoài đời nó đi theo mình vào trong chùa, nên mình phải ra công nhiều hơn nữa. Nhưng nghĩa là oái âm thay, thường thường những người mà trẻ đó thì ở ngoài đời lại ham chạy theo là ngũ dục. Người già mới đi tu, lớn tuổi đi tu, mà đi tu á thế lại tập khí nhiều đem vào trong chùa. Đó là chưa kể là những người, đa số quý vị thấy những người đi tu, lớn tuổi đi tu, xưa chưa tổ đó, nó ấn định là sau 60 là không có cho đi tu nữa. Mà thời nay 60 không cho đi tu, nó chả ai còn đi tu nữa. Bắt đầu hơn 60 bắt đầu đi tu, cho nên nhà bắt buộc phải cho vậy. Đó. Và cho vào đi tu, chưa đi chưa tu thì hết một mới có vài tháng là đòi thọ giới ngay. Xong chưa thọ giới xong, tức là chưa hết cái là đòi lên đại đức tỳ kheo luôn. Xong cái là đòi lên lên làm trụ trì luôn. Cứ là muốn thăng quan tiến chức như ở bên ngoài vậy đó. Cho nên là cái đó là một cái phiền toái. Cho nên tu Đà Hoàn là cái người không có dính mắc sắc thanh hương vị xúc pháp. Xúc tức là người nào mà thích mặc đồ xoa nè, đồ lụa nè, mặc cho nó êm, cảm xúc cho nó sướng đó, thì đó là dính mắc. Cho nên quý vị cố gắng tu là y theo lời kinh của Phật dạy. Rồi kế tiếp Phật hỏi Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Tư Đà Hàm hay khởi nghĩ thế này, ta được quả Tư Đà Hàm chăng? Tu Bồ Đề thưa Bạch Thế Tôn, không vậy, vì cớ sao? Vì Tư Đà Hàm tên là Nhất Vãng Lai hay là Nhất Lai, mà thật không có gì vãng lai, ấy gọi là Tư Đà Hàm. Hàng thánh Tư Đà Hàm tức là chỉ còn tái sinh còn một lần nữa thôi, còn là Nhất Lai, tái sinh trở lại cõi Ta Bà này một lần, sau đó nó là chứng A La Hán. Ở đây Đức Phật hỏi ngài Tu Bồ Đề, rồi ngài Tu Bồ Đề nói là Tư Đà Hàm tên là Nhất Vãng Lai hay là gọi ngắn là Nhất Lai mà không có vãng lai là sao? Hồi nãy á, Tu Đà Hoàn gọi là nhập lưu mà không có chỗ nhập. Ở đây á, Nhất Vãng Lai mà không có vãng lai. Vãng lai là gì? Tức là đi rồi tới. Tức là một người Tư Đà Hàm ở đây là không có đi mà không có tới, không có đi đâu hết, không có về đâu hết. Tại vì các bậc thánh ở đây đó, cái quan trọng là như vậy nè. Mình đọc kỹ cái bài kinh là Tu Đà Hoàn có khởi nghĩ ta được quả Tu Đà Hoàn không? Tư Đà Hàm có khởi nghĩ ta được quả Tư Đà Hàm không? Tức là gì? Là khi mà còn thấy nghĩ rằng ta được cái quả, tức là có cái gì rồi? Có năng, có sở, có ngã. Có ngã là tôi, năng tức là chứng được cái quả Tu Đà Hoàn, sở là cái quả được chứng. Cho nên những cái bậc thánh ở trong này đó là tuyệt đối không bao giờ được khởi nghĩ tôi chứng được cái đó hết. Khi bắt đầu khởi nghĩ tôi chứng được cái đó tức là rớt đài, là không còn là cái quả đó nữa. Tức là đối với Bát Nhã Kim Cang là như vậy đó, là tu chứng mà không thấy mình chứng thì mới thực là chứng. Còn khi bắt đầu nghĩ mình chứng thì hóa là không chứng. Có vậy thôi. Giống như chữ Như Lai, cái chữ Như Lai năm 21 đến những cái phẩm sau mới tới. Giờ này mình nói trước, quý vị nghe cái chữ Như Lai. Đức Phật khi mà ngài xưng với lại đệ tử xưng gọi Thế Tôn là gọi Phật là Thế Tôn, tức là Bhagavan hay Bạc Già Phạm. Còn Đức Phật khi xưng với lại với đệ tử đó, thì ngài nói là Như Lai, không có nói tôi, nói Như Lai. Như Lai là gì? Như là như như, Lai là đến. Đức Phật mới định nghĩa chữ Như Lai. Trong này mấy phần sau mới nói về chữ Như Lai. Như là mình nói trước, tại đây Nhất Vãng Lai với lại Bất Lai. Chữ Như Lai trong kinh Kim Cang định nghĩa là Như Lai vô sở tùng lai, diệt vô sở khứ, cố danh Như Lai. Tức là Như Lai là vô sở tùng lai, là không bao giờ có chỗ tới, mà diệt vô sở khứ là không có chỗ đi, không đến không đi thì gọi là Như Lai. Không đến không đi tức là đến và đi như như, không đến không đi tức là như như, tôi đến kiểu như vậy đó, tức là nói cái khác là Như Lai là Đức Phật không còn thấy có ta là người đến hay ta là người đi nữa, tức là nhập vào pháp thân rồi, chứng được chân tâm rồi. Chân tâm thì bất động, bất động thì không đến mà không đi, không đến không đi, cho nên gọi là Như Lai. Nhưng Đức Phật không có gọi tôi, bỏ, rơ hay là ai hết á, nói Như Lai ở trống trơn như vậy. Rồi đến bậc thánh thứ ba, Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Anaham có hay khởi nghĩ như thế này, ta được quả Anaham chăng? Tu Bồ Đề thưa bạch Thế Tôn, không vậy. Vì cớ sao? Vì Anaham, Anaham tên là bất lai, Anaham là dịch âm Anagami, còn dịch nghĩa tiếng Tàu là bất lai, mà thật không có bất lai, thế nên tên là Anaham. Bất lai là không có tới nữa hay là không có trở lại nữa. Tại sao bậc thánh Anaham á, mà khi sau khi chết rồi đó thì đi đâu? Tới đâu? Cõi trời á, cõi trời nào? Ngũ tịnh cư hả? Ngũ tịnh cư thiên là ở cõi nào? Sắc giới hay vô sắc giới? Đúng rồi, nó là cõi tứ thiền, nó thuộc về ngũ tịnh cư thiên là thuộc về sắc giới ở cõi tứ thiền. Cho nên sau khi chết thì các ngài tái sinh ở trên cõi trời đó và từ đó tu tiếp chứng A La Hán luôn, cho nên không có bất, không có trở lại cõi ta bà này nữa, cho nên gọi là bất lai. Nhưng ngài Tu Bồ Đề nói tên là bất lai mà không có bất lai, cho nên gọi là bất lai. Tức là sao? Là cái vị này không trở lại nữa, nhưng mà không có thấy ai không trở lại. Và nói đơn giản là một lần nữa là thấy không có thấy ai trở lại hết. Tức là không có thấy ta và cái quả trở lại. Và Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? A-la-hán có hay khởi nghĩ thế này không? Ta được đạo A-la-hán chăng? Tu Bồ Đề thưa bạch Thế Tôn, không vậy. Vì cớ sao? Vì thật không có pháp tên là A-la-hán. Bạch Thế Tôn, nếu A-la-hán khởi nghĩ như thế này, ta được đạo A-la-hán, tức là còn chấp ngã nhân chúng sinh thọ giả. Bạch Thế Tôn, Phật nói con được vô chánh tam muội là bậc nhất trong số người đó, là A-la-hán ly dục đệ nhất. Bạch Thế Tôn, con không khởi nghĩ con là ly dục A-la-hán. Nếu con khởi nghĩ con được đạo A-la-hán, Thế Tôn ắt chẳng nói Tu Bồ Đề là người ưa hạnh A-la-na. Tu Bồ Đề thật không có sở hành nên gọi là Tu Bồ Đề ưa hạnh A-la-na. Hàng A-la-hán dịch tiếng dịch âm đó là A-la-hán, dịch nghĩa là vô sinh, tức là không còn sinh tử nữa. Mà hàng A-la-hán ở đây á, ngài A-nan nói là không có pháp tên là A-la-hán, thực sự không có cái gì tên là A-la-hán nữa. Người chứng được A-la-hán tức là chứng được cái bất sanh bất diệt, thực sự chứng được cái đó. Nhưng đối với chúng sinh á, thì nhìn thấy một cái người chứng như vậy á, thì gọi cái tên đó là A-la-hán, nhưng mà không có cái gì gọi là A-la-hán hết. Cái này là A-la-hán, cái này cái có cái gì, không có cái gì tên là A-la-hán được hết. Thì A-la-hán chỉ là một cái tên, một cái danh gọi một cái người đã chứng được cái quả vô sinh. Chân thật ra không có một cái pháp nào, một cái vật, một cái sự nào gọi là A-la-hán được hết. Trên một lần nữa Bát Nhã dạy chúng ta thấy tất cả các pháp mà chúng ta thường biết đó, nó chỉ là giả danh mà thôi. Giống như cái bài kệ mà lần trước lần thứ nhì á, buổi giảng thứ nhì tôi nói viết trên bảng á, là cái gì là không thì cái đó là giả danh. Đó. Cho nên ở đây mỗi lần nói xong á, thì Đức Phật lại nhấn mạnh cho chúng ta biết, hay ngày Tu Bồ Đề nhấn mạnh cái đó chỉ là giả danh mà thôi, chứ cái đó không có thật có. Một người chứng quả La Hán tức là hoàn toàn không còn chấp ngã nữa, dẹp trừ hoàn toàn được cái ngã, mà nghĩ rằng mình chứng A-la-hán thì làm sao? Thì đâu có chứng. Cho nên không, không có ai có thể nói là mình chứng A-la-hán. Nếu vậy thì sao biết được chứng hay không? Cái đó khó à. Làm sao giờ mình tu chứng rồi mình không biết mình có chứng hay không hả? Ở đây tôi nhớ lại có cái lần trước thầy Đại Đức Linh Phong nói một câu rất là hay: ăn mà không biết mình ăn mới là ăn. Phải không? Dùng danh từ là đúng không? Phải bát nhã không? Ăn mà không biết mình ăn mới là ăn. Ăn đút vào mũi không biết đút vào mũi thì cũng là đút vào mũi. Đắc mà không biết mình đắc. Nhìn sao giờ? Cái đó là cái quan trọng đó. Giờ mình phải
mà không nói ra, tại vì nếu nói ra thì thằng ngã.
Dạ. Yeah.
Nói ra thằng ngã để cho người ta, ví dụ nói ra để cầu người ta cúng kiến cho mình hay là nâng cái giá trị của lên thì nó lại là ngã.
Thì đó là cái ở đây là nhân thể câu hả? Của ngợ thầy Linh Phong mà ăn mà không biết mình ăn mới là ăn, đúng không? Thì nó có nói câu đó phải không? Đúng rồi.
Mà có chuyện về thầy khờ chứ.
Ăn mình nghĩ mình không phải mình ăn.
À, khoan.
Luôn tâm để tốt thì mới là.
Không, lần trước nói câu nào hôm nọ mới nói không thôi. Lần trước thầy Linh Phong nói câu gì? Ăn mà không biết là mình ăn thì mới là ăn. Mới là ăn. Đi mà không biết mình đi mới là đi không? Phải không? Nó tương tự. Ngủ không biết mình ngủ mới là ngủ.
Nhưng mà đó là trong kinh nó có hai nghĩa.
Dạ đúng. Hoàng, bây giờ đó quý vị nào mà đã có học với lại thiền sư Hòa thượng Thích Nhất Hạnh, Hòa thượng dạy á, là khi rửa chén thì phải biết là mình đang rửa chén phải không? Khi mình đi thì phải biết để mang đi. Đây thầy Linh Phong học bát nhã nói ăn mà không biết mình ăn vậy là chết rồi. Vậy thì sao? Cái nào đúng cái nào sai đó. Thì giờ nhà tôi phải nói rõ lại cái đó, không thôi là hầm bà đằng là mệt lắm rồi. Giờ là sư ông Nhất Hạnh dạy đúng hay là kinh bát nhã dạy đúng đó. Thì thật ra là ăn phải biết là mình đang ăn, nhưng mà không có chấp vào. Như lần hồi nãy nói đó, là không có dính mắc vào, chứ không phải là không biết. Không có phải là không biết tu bát nhã mà không biết thành ngu rồi. Cái gì cũng biết hết đó, nhưng mà không dính mắc. Đi ngang qua thấy bông hồng biết là bông hồng, đi ngang qua thấy tô phở biết là tô phở. Nhưng mà thấy bông hồng cái dính mắt, cái là không ai để ý, cái lấy kéo cắt bông hồng đem về phòng mình. Dính mắt rồi. Đi ngang qua thấy cái bánh ngon, nhìn tới nhìn lui không thấy ai hết, thò bỏ vô túi thì nó không được. Thì cái đó là dính mắt. Còn nhìn vào cái những cái bánh cũng không biết cái đó là cái bánh nữa, lúc đó là thành ngu rồi, thành đần rồi. Thấy không? Cho nên biết chứ không phải không biết. Biết mà không dính mắc đó. Biết hết mà không dính mắc là như vậy. Cho nên cái người tu hành là phải có cái sự chánh niệm tỉnh thức. Đi biết đi, đứng biết đứng, nói biết nói, sắp sửa thò tay ra ăn cắp ăn trộm cái gì phải biết, phải ngừng ngay lập tức. Đó là có chánh niệm, có tỉnh thức. Còn cái mà không chấp là gì? Tức là làm tất cả các hạnh mà không chấp. Đó là ta làm. Khi ăn đây, nếu quý vị nào mà có tu thiền tứ niệm xứ đó, khi ăn thì ghi nhận, biết và ghi nhận là đang có cái sự ăn và có cái thân đang ăn vậy thôi, chứ không có nghĩ là tôi ăn, tôi phải ăn cho nhiều, cái món này ngon quá, tí nữa ăn cho nhanh không thôi, tí nữa chúng ăn hết. Thì cái đó là chấp cái ngã và chấp cái món ăn ngon. Bao giờ ăn, biết ăn để nuôi cái thân này, cái thân này là chiếc bè để nuôi sống cho nó, để mà tu hành. Thì đó là ăn, biết ăn và biết cái thân này nó cần những thứ ăn nào đó cho nó vô. Nếu quý vị hiểu rõ chưa? Thôi mà học theo thầy Linh Phong là mệt lắm.
Ăn mình nghĩ mình ăn cái món nó ngon
này rồi.
Thì ăn nuôi cái
thân này là đúng rồi. Chính vậy cho nên có một câu lâu rồi, có câu chuyện ngày Pindola, tức là Tân Đầu Lô Phật La Đọa, ngày đi khất thực. Thì ở bên Ấn Độ có rất là nhiều người cùi. Thì có cái người cùi đó, người ta bỏ đồ ăn vào, bỏ xong cái ngón tay nó rớt luôn, nó rụng luôn trong bát ngài. Thì ngài ngồi ăn, ngài có bốc ăn, chắc ngài ăn không biết mình ăn cho nên ăn luôn cái ngón tay.
Ăn không biết mình ăn mà không biết là ăn. Không còn nghĩ tới nó là cái cùi yêu cùi. Đang mới luận chứ biết cùi sao ăn nổi.
Đó, chính vậy cho nên cái người đi khất thực của bên Nam Tông á, cái pháp môn đi khất thực là một pháp môn. Pháp môn để làm gì? Để người ta bỏ bất cứ cái gì vào á, là mình không có lửa, là ngon dở gì cứ là thế là ăn hết. Tại vì sao ăn? Đó là ý nghĩa của thầy Đinh Phong muốn nói phải không? Ăn nhưng mà không chấp.
Đừng nghĩ tới mình ăn. Không nghĩ tới mình ăn. Đừng nghĩ tới là mình cái nó ngon hay dở.
Được rồi, không sao. Thì đó các những cách nói.
Không nghĩ tới cái ăn mình ăn gì, chứ còn ăn mình phải biết mình ăn.
Thôi vậy cái này quý vị về suy nghĩ lại nha, không để được.
Mình ăn mình ra biết mình ăn thì mình mới có giữ chánh niệm được.
Đúng. Thì cái ban bây giờ đó, trở lại tôi nói để nó có thứ lớp tu hành, chứ nó không mà là mình confused, mình loạn hết. Là ban đầu cái mức thấp nhất của cái người tu hành là chính như vậy, cho nên thầy Nhất Hạnh dạy đó, làm cái gì biết mình đang làm cái đó. Cái đó là cái lớp đầu tiên. Nhưng mà khi mà đi khá rồi, nó tập có chánh niệm rồi đó, thì phải sang đến cái kinh Kim Cang này, tức là làm mà không thấy mình làm. Còn đa số chúng sinh làm không biết mình làm, tức là đi làm về cầm cái chìa khóa liệm cái, tí nữa hỏi ủa chìa khóa tôi về tôi để đâu rồi, không biết nó vứt chỗ nào hết, là đi tìm. Tại sao? Tại làm mà không biết mình làm, đúng không? Cầm đồ, tất cả những người mà hay quên đồ đó là lúc bỏ ra không biết, thiếu chánh niệm. Trên phải có chánh niệm. Tại vì cái trong cái quán niệm đó nó có cái gì? Có cái ngã ở trong đó, đúng không? Mình tôi đang rửa chén, tôi biết là tôi đang rửa chén, thì trong cái đó có cái ngã ở trong đó. Trên tất cả những người tu chánh niệm đó, đâu có ai chứng A-la-hán đâu. Ai chứng A-la-hán không? Chánh niệm nó giúp cho mình cái gì? Giúp cho mình đừng có phóng tâm, nhưng mà nó chưa đủ công năng để mà giúp cho mình diệt trừ cái ngã. Trên chánh niệm, trên thế giới này người nào cũng tu chánh niệm hết, ai cũng tu chánh niệm được hết. Nhưng mà từ cái chánh niệm đó là cái bước căn bản nhất, xong sau đó mình phải đi cái bước thứ nhì, kế xa hơn, đó là phải trong cái đó mà mình phải nhìn thấy không có cái mình ở trong đó nữa, thì lúc đó mới sang được cái Kim Cang Bát Nhã này. Hiểu rõ chưa? Giờ trước hết quý vị cứ tập. Tôi đang đi, biết tôi đang đi, tôi sắp sửa chửi bậy, thì tôi biết là tôi sắp sửa chửi bậy, thì tôi phải ngừng lại. Đến khi nào mà hoàn toàn không còn chửi bậy nữa đó, thì lúc đó nó mới sang cái diệt trừ những cái phiền não khá rồi đó, đừng có dính mắc vào lục căn lục trần đó, thì lúc đó mới bắt đầu sang cái này nha. Ở đây về vấn đề lục căn lục trần thì tôi tự tố tội của tôi cho quý vị. Tội dính mắc lục căn lục trần. Hồi tôi mới vào chùa đó, thì vào chùa là hồi đó thời sư cô Trung Chính làm bếp, sư cô làm bếp ngon lắm. Nói trời, trong chùa ăn cơm ngon quá, sướng quá, nhà má tôi không biết làm cơm. Tu hành xong rồi hồi đó ở trên chùa thôi, thì ngồi bên ngoài, ngồi ăn ở bên ngoài, chưa đi tu, chưa cạo đầu, cạo đầu thiện nhân ngồi ngoài. Đến sau thời gian vào thì cạo đầu xong thì ngồi bên trong, ngồi ăn thì ngồi ở dưới thôi, còn quý thầy lớn thì ngồi phía trên, mình đâu thấy gì đâu. Bắt đầu đến khi thọ tỳ kheo xong được ngồi cùng bàn thế này, hòa thượng, hòa thượng ngồi đầu bàn ngồi, thì ngồi ăn mới thấy hòa thượng, ủa sao hòa thượng ăn không giống mình à? Ăn ngon hơn, ăn ngon hơn, ngon hơn, tô lớn hơn, nhà bếp đưa ra đồ ngon hơn nữa. Đó, ngồi kế bên thì chưa có tức, không có tức, đỡ lắm cũng tức, tức thì bết quá rồi. Thì tôi mới ngồi ăn, chứ trong lòng mình bắt đầu nghĩ rồi, cái vọng tâm đó phân biệt. Nói trời, sao thầy hai cái, tôi phiền não hai loại, hai người phiền não nhà bếp không công bằng, tại sao cho hòa thượng ăn ngon ăn nhiều hơn, còn mình thì cho đồ kỳ vậy, phiền não nhà bếp. Xong biết là phiền não gì không? Phiền não sư phụ luôn. Sao ngồi chung mà sao sư phụ ăn ngon vậy mà sao? Nhiều lúc mà xong ăn còn dư xong đẩy sang cho mình đi. Thì lúc đó là có phiền não rồi. Tại sao? Tại khi ngồi ăn không có nhìn chú ý món ăn mà không để ý là đang mình đang ăn, đang nhai, thì con mắt làm gì? Thì mắt liếc tức là con mắt chạy theo sắc rồi. Rồi mũi thì ngửi thấy cái hình như cái chỗ mùi kia nó thơm hơn thì quay cái mũi ra, đúng không? Đó là mình tu nhìn thấy như vậy, phải thấy rõ như vậy. Nhưng lúc đó tôi không có thấy đâu, thực sự lúc đó tôi chưa thấy gì hết luôn. Thường thường mình phải trải qua một thời gian rồi mình mới chín chắn được. Đó thì lúc đó phiền não lắm. Nhưng mà phiền thì phiền chứ giờ làm gì, cự ai giờ?
Còn nữa, ông thơ thì nhiều, ông thơ có ít.
Ông bảo thơ thì không biết, cái chuyện đó tôi không có để ý. Tại vì không, bảo thơ thì tôi không bao giờ nghĩ cái chuyện đó. Nhưng về sau này á, Bắt đầu tôi đi Hoằng Pháp. Nhưng mà chưa cần đi Hoằng Pháp nữa, lúc đó tôi cũng, về sau này mình phiền não thì phải dùng cái gì cứu mình. Nếu mà mình không có trí huệ đó thì mình cứ ôm phiền não, rồi giận nhà bếp, rồi giận hòa thượng, thì mình mới bắt đầu bí lối rồi. Chẳng lẽ phiền não hoài, bắt đầu mới vận dụng trí óc của mình suy tư cứu mình. Mình suy nghĩ không có thể, chắc cái này hòa thượng đang tu đến mức hòa thượng rồi, chứ cái phước của hòa thượng mình mới có đại đức rồi, cho thôi chắc phước còn ít. À, nghĩ vậy thì bắt đầu thấy an ủi rồi, đúng không? Nghĩ vậy bắt đầu được tự nhiên thấy an ủi. Tự nhiên thấy nghĩ được, không biết có trúng không mà nghĩ vậy là thấy tự nhiên an ủi. Nhưng mà về sau này tôi thấy nó thật là đúng. Đúng không? Hồi đó chỉ nghĩ sơ thôi, nhưng mà về sau này đó, nghĩ xa hơn nó thấy rất đúng. Tại vì á, thường thường á, là tại mình không có nhìn thấy lỗi mình, nhìn thấy lỗi người khác không à. Mình mới vào tu chưa có được bao nhiêu công đức hết, mà mình đòi bằng. Đó, cái đó là phải kể phải cái ngã không? Phải cái ngã không? Cái ngã của mình, cái ngã to tổ tướng không thấy. Nhờ được thấy được cái đó thì tự nhiên về sau này hoàn toàn cái tâm ganh tị không còn nữa. Đó. Sau này là nghĩa là ăn là tỉnh bơ, ai đưa ra cái gì thì mình ăn cái đó thôi. Đó. Hồi xưa đó, ngay cả chắc những vị nào hồi xưa cũ đây cô chắc còn như xưa Chí Lạc nhớ thôi, ngay cả những quý thầy lên bàn ăn còn nhìn. À, hai thầy hồi xưa giờ đi ra rồi. Hai thầy đó còn đứng lên cự nữ nhau, tại sao tôi có cái này thầy không có cái này, thầy tôi có cái này thầy không có, la ung sùm rồi kêu nhà bếp lên. Hồi đó là cô Tịnh Diệu lên cãi nhau ung sùm mà không có nể mặt hòa thượng nữa. Trời ơi, tới những mức như vậy đó, tu mà còn tranh nhau miếng ăn như vậy, xấu hổ, đúng là miếng tồi tàn như vậy đó. Cho nên nói gì, mình học thì kinh Kim Cang thì mình học cao lắm, mà nhìn xuống mình nhìn trong cái đời sống hàng ngày của mình, mình biết kinh khủng, phải có cái tâm tạm quý. Trên rồi sau này nhờ đi Hoằng Pháp nhiều, thì đến khi tôi đi ra Hoằng Pháp thì đi thì được đi giảng đạo, thì tự nhiên Phật tử người ta quý mến, thì mỗi lần đến giảng thì người ta làm đồ ăn ngon cho mình. Tại sao? Tại vì người ta trổ tài, lâu lâu mới gặp một lần thì trổ tài nó ngon, mình ăn không phải ba món lèo tèo như đây đâu, đầy hết một bàn là đầy hết á. Và có phải biết tôi ăn sao rồi, tôi ăn như mèo hửi vậy đó, nhếm một chút xíu thôi. Thì mình thấy rằng đến khi mình không còn để ý nữa, là tự nhiên đến khi mà đủ cái công đức của mình đó thì nó trở lại với mình thôi. Còn mình thì chưa có công đức, chưa có tài, chưa có đức, chưa có gì hết, và mình đòi những cái đó, thì cho nên là chúng sinh đó, thì không có thấy cái nhân mà chỉ đòi cái quả thôi, không có làm những cái việc phước thiện mà đòi được cái quả báo tốt. Đó là cái sự vô minh chấp ngã. Thì kể lại cho quý vị thấy, cho bây giờ tôi không, quý vị thấy tôi không tham ăn mà không thèm ăn, không để ý ăn nữa. Chứng bệnh đau bao tử. Không có, thật sự là không có nghĩ tới chuyện ăn. Vào chùa cái miếng ăn đó là thấy như vậy đó, mình khi mình tu tập lâu rồi, quý vị ăn chay lâu ngày rồi, quý vị không thấy có gì đặc biệt hết. Nhưng có rất nhiều người vì cái miếng ăn mà không đi tu được, tại vì ăn chay không được, không dám đi tu đó. Rồi hay là ăn một bữa không được cũng không dám đi tu, hay là bị tất cả những cái miếng ăn đó mà không dám đi tu. Cho nên cái miếng ăn mà tất cả những cái bình thường nhất là mình phải diệt trừ. Rồi đi tu cũng vậy nữa. Đi tu mình thấy đi tu ăn chay được rồi, lại dính mắc cái gì? Có người thì nghiền trà, mỗi lần vào là phải trà thơm mới được. Nghiền ớt nữa, bữa ăn nào không có ớt là ăn không được, không có món này là ăn không được. Tất cả những cái đó là đều là dính mắc hết. Rồi có những quý thầy đi tu mà còn hút thuốc nữa, nhất là ở ngoài Trung. Uống bia thì đã, nhưng mà đa số đúng là trong Nam thì cũng bia, nhưng mà ở ngoài Trung thì đa số là hút thuốc, thì một số là tại lý do là tại lạnh đó. Nhưng nếu mà khi mình lạnh thì tạm gọi hút thuốc đây, nhưng mà đến khi vào Nam nó nóng thì thôi hút quen rồi, hút luôn cho rồi đó. Tức là tất cả những cái gì mà mình bị dính mắc thì mình phải làm chủ nó. Tại vì ngay còn mình, lúc mà mình còn đang sống đây đó, nó dẫn đầu mình, nó dẫn mình đi như vậy, mình cưỡng không lại được. Đến khi mà mình chết rồi đó thì làm sao mình cưỡng nổi. Ngay bây giờ mình đang sống đây, mình còn tự chủ được, ý thức mình còn sáng suốt và mình cưỡng không lại cái nghiệp, thì đến khi mà mình nhắm mắt đó, thì vô phương cái nghiệp nó lôi mình đi thôi. Cho nên mình tu hành ở đây qua những kinh của chư Phật dạy thì mình nhớ những cái tầm thường nhất mình phải dẹp trừ. Nếu không dẹp trừ được những cái tầm thường nhất bám víu vào sắc thanh hương vị xúc mà mình đòi học những cái cao, những cái gì đó, thì cái đó là thật là ấu trĩ. Rồi thì ở đây á, chả nói nhiều vậy hả, hết thì giờ. Nói chung nhất tướng vô tướng ở đây là khi nói Đức Phật nêu ra bốn cái quả của thanh văn để cho mình thấy rằng, nhìn dựa với cái ánh mắt của Bát Nhã đó, là khi tu chứng bất cứ một quả vị gì đều không bao giờ khởi nghĩ cho ta là người chứng cái quả đó. Tại khi bắt đầu khi khởi nghĩ ta chứng cái quả đó, tự nhiên nó có cái sự so sánh với người khác. Tôi chứng A-la-hán còn anh mấy cái chứng Tu-đà-hàm, thấy còn thua tôi, thí dụ như vậy. Nên không có khởi nghĩ, móng nghĩ cái tư tưởng ta lên. Và tuy rằng nói về tất cả những quả thanh văn này, nhưng mà thật ra Đức Phật muốn đưa các vị thanh văn này trở về một cái Như Lai. Cho nên nói không có vãng lai, không có dính mắc, không dính mắc sáu trần là bất động, không có vãng lai là tới lui, mà không có trở lại, mà không có thấy chứng. Tất cả là mục đích muốn đưa tất cả bốn quả thanh văn này về cái gì? Về một cái đó gọi là một cái tướng đó, nó vô tướng. Cái vô tướng đó nó chính là chân tâm bất sinh bất diệt đó. Rồi ngài Tu Bồ Đề có cái tên là Vô Chánh Tam Muội. Ngài chuyên một hạnh hạnh mà là được gọi là Vô Chánh Tam Muội. Quý vị, Vô Chánh là gì không? Vô Chánh là vô tranh đó, quý vị thường tụng mỗi ngày đó. Vô tranh là không có cãi lộn. Ngài Tu Bồ Đề ưa cái hạnh Alana, tức là Alan Nhã, tức là ưa cái hạnh tịch tĩnh yên lặng, không có hay phân bua cãi lộn cãi lý với ai hết đó. Thì ở đây quý vị, ở đây có ai ưa hạnh Alana trong Tùng Lâm này? Cô Linh Trơn ha, chắc cô Linh Trơn ưa cái hạnh tịch tĩnh, không có thích vô tránh phải không? Ngày nào bây giờ, hồi xưa không có mà giờ Hòa Thượng Tịnh Hạnh phải để Lục Hòa Kính Pháp mà. Tức là không có Lục Hòa, lục đột nhiều cho nên mới để cho Lục Hòa. Giờ mình sang cái phẩm thứ 10. Phẩm thứ 10 là Trang Nghiêm Tịnh Độ. Phật hỏi Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Như Lai thuở xưa ở chỗ Đức Phật Nhiên Đăng đối với Pháp có sở đắc chăng? Bạch Thế Tôn, không vậy. Như Lai ở nơi Đức Phật Nhiên Đăng đối với Pháp thật không có sở đắc. Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Bồ Tát Trang Nghiêm Cõi Phật chăng? Bạch Thế Tôn, không vậy. Vì cớ sao? Trang Nghiêm Cõi Phật tức không phải Trang Nghiêm, ấy gọi là Trang Nghiêm. Đó, vì thấy là một lối nói nữa. Thế nên Tu Bồ Đề, các Bồ Tát lớn nên như thế mà sanh tâm thanh tịnh, không nên trụ sắc sanh tâm, không nên trụ thanh hương vị xúc pháp sanh tâm, nên không có chỗ trụ mà sanh cái tâm kia. Tu Bồ Đề, ví như có người thân to như núi Tu Di, ý ông nghĩ sao? Thân ấy là lớn chăng? Tu Bồ Đề, thưa, rất lớn. Bạch Thế Tôn, nói rất lớn. Nhưng lại nói ngược lại thế. Vì sao? Phật nói chẳng phải thân ấy gọi là thân lớn. Đó, là cứ nói cái trước rồi lại nói ngược lại. Không có nhiều thời giờ, tôi tóm tắt lấy cái hai cái ý chính trong này. Là Phật hỏi Tu Bồ Đề hồi đó, thời Đức Phật Nhiên Đăng đó, là khi mà Đức Thích Ca Mâu Ni còn là Bồ Tát phát tâm Bồ Đề cúng dường cho Phật Nhiên Đăng, thì ngay đó Phật Nhiên Đăng thọ ký sau này Đức Phật Thích Ca sẽ thành Phật. Thì Đức Phật hỏi Ngài Tu Bồ Đề lúc đó nó Như Lai ở Đức Phật Nhiên Đăng đó, có sở đắc không, tức là có đắc được cái gì không? Thì Ngài Tu Bồ Đề biết trả lời rằng là không có đắc cái gì hết. Tại vì sao? Nếu Đức Phật thời đó mà nghĩ rằng có đắc tức là không đắc, có vậy thôi. Chính vì nhờ Đức Phật thời đó được Đức Phật Nhiên Đăng thọ ký mà không nghĩ là mình có cái đắc được cái gì hết, cho nên sau này mới thành Phật được. Cho một lần nữa là không có nghĩ tới cái chấp vào cái ta mình chứng đắc được cái gì hết. Tức là làm gì? Làm với một cái tánh giác biết, nhưng mà với một cái tâm không, vắng lặng. Vắng lặng là sao? Tức là thường thường cái tâm của mình nó hay nói chuyện lắm. Khi mình làm mình ngồi không là nó hay ngồi nó nói chuyện. Tức là khi mà buổi tối hay ngồi thiền tối, quý vị vào giường ngủ nó bắt đầu nó tranh lộn. Nó gọi là mình là ngày tu buổi này là vô tránh tam muội, còn mình là tranh luận tam muội. Tức là thế. À, mình nói phải nói cô này cái này, phải nói thầy cái này, phải nói này. Hai bên cãi lộn qua cãi lộn lại. Đó, tức là mình chủ ở trong cái định, cái gọi là định cãi lộn. Nhiều khi mình đang ngồi thiền nó cũng nhảy, đang niệm Phật nó cũng nhảy lộn, nó cãi lộn mình đó. Nó lại nói cái này nói cái kia, đúng không? Đó là hai cãi lộn qua cãi lộn lại á. Cho mình gọi là cãi lộn tam muội, mình hay chủ ở trong cái đó. Nếu mình không ý thức được cái đó hồi nó cãi lộn ra ngoài miệng luôn, tức là mất trí rồi. Nhưng mà mất trí là gì? Giống như là huynh ở đây, chi pháp ở đây, là nó đã không những nó cãi lộn trong đầu rồi mà nó còn nó chạy ra ngoài, nó cãi ở bên ngoài nữa. Tên này nói xong cái tên kia trả lời lại. Vị thấy chưa? Cho nên quý vị nhớ mình đó, mình chỉ thua huynh chi pháp một cái là nó này trong đầu thôi, nó chưa ra miệng. Nhưng mà mình còn ngừng nó được, còn huynh chi pháp không ngừng được nữa, không tắt máy được nữa. Rồi cái phần thứ nhì, cái phần này quan trọng, là trang nghiêm Phật độ, tức phi trang nghiêm thị danh trang nghiêm. Đây, bất ưng trụ sắc sanh tâm, bất ưng trụ thanh hương vị xúc pháp sanh tâm, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Đây là cái phẩm này, khi Ngài Huệ Năng đi bắn củi đi ngang và nghe được cái khúc này đây, là ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm mà Ngài ngộ đạo. Đó. Tức là một lần nữa là sao? Là đừng có trụ, đừng có dính mắc vào sắc thanh hương vị xúc pháp. Cái câu chữ Hán là bất ưng trụ sắc thanh hương vị xúc pháp mà sanh tâm, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Dịch tiếng Việt nghĩa là gì? Là đừng để tâm dính mắc vào sáu trần, và hãy nên để tâm trụ ở cái chỗ vắng lặng. Tức là đừng trụ vào một cái gì hết. Đừng trụ tức là đừng có bám vào một cái gì hết. Mà bám vào cái gì? Thường thường thói quen tâm của mình bám vào cái gì? Tâm của mình nó phóng ra ngoài sáu cái cửa sổ, đúng không? Tâm của mình thường thường nó phóng, luôn luôn phóng ra ngoài sáu cửa sổ. Phóng ra ngoài sáu cửa sổ để nó chạy theo sáu cái gì? Sáu cái trần bên ngoài. Đó. Cho nên người tu theo nguyên thủy năm tông là thường thường mắt phải chú ý nhìn xuống, tai nghe thấy cái gì á thì mặc kệ, nghe thấy rồi á thì nó vô đây cho nó đi ra, ngửi mùi thấy gì á ngửi vào một lỗ này chạy sang lỗ kia, không giữ luôn luôn cái tâm an trụ trong cái sự vắng lặng của mình. Đó. Vắng lặng nhưng mà vẫn biết hết, biết mà vắng lặng, vắng lặng mà biết, chứ không phải lặng mà ngủ. Thường thường á là mình làm vậy đó, khi mà lặng tâm mà không dám làm việc thì nó ngủ, mà khi nó tỉnh dậy thì nó chạy 200 cây số một giờ. Cái khó là như vậy, tu tập là phải giữ cho tâm lặng, vắng lặng mà luôn tỉnh thức, tỉnh nhưng mà lặng. Đó. Ở chỗ này giờ làm sao trở về cái vấn đề trang nghiêm Phật độ. Bồ Tát trang nghiêm có cõi Phật chăng? quan trọng, Bồ Tát phải trang nghiêm quả Phật. Quý vị có nghe nói, quý vị thường có lâu lâu có nguyện đó là nguyện dĩ thử công đức trang nghiêm tịnh độ, phải không? Tức là quý vị tu tập hồi hướng công đức để trang nghiêm cực lạc, trang nghiêm tịnh độ, phải không? Trang nghiêm tịnh độ là cái gì? Hay trang nghiêm trong này là gọi là trang nghiêm Phật độ là cái gì? Bồ Tát có trang nghiêm cõi Phật chăng? Tức là Phật độ là cõi Phật đó. Trang nghiêm là gì? Trang nghiêm là làm cho đẹp. Trang là trang hoàng, nghiêm là đẹp. Quý vị, khi mà quý vị ở ngoài đời, khi người ta mua một cái nhà mới thì thường thường vào nhà mới người ta dục đồ tùm lum hết, hay là sau khi các thùng cắt tông xong xuôi rồi người ta trang nghiêm cho cái nhà, decorate, decorate cái nhà mình cho đẹp. Quý vị có muốn cái phòng của mình đẹp không, hay là như cái chuồng heo? Có không? Người nào cũng muốn ở một trong một cái phòng, một cái nhà đẹp. Mình muốn ở trong một cái phòng, cái nhà đẹp thì mình phải trang nghiêm nó, trang hoàng nó, làm cho nó đẹp đẽ. Thì giờ lấy thí dụ một cái người mà bây giờ mình ở đây toàn đi tu hết rồi, thì mình phải nói chuyện hơi khác, nói chuyện ngoài đời. Thường thường đi giảng cho cư sĩ ngoài đời thì nó có nhiều thứ để nói lắm. Tại bên đó ngoài đời người ta nhiều thứ lắm, bao nhiêu thứ để nói, rất là nhiều thứ để nói. Xe nè, nhà nè, chức nè, đủ thứ hết á. Còn đây nói người tu buồn quá, chỉ có nói ăn với ngủ, ăn khải lộn thôi. Thì thường thường ở ngoài đời đó, nhất là bên Mỹ đó, có thể biết bên Mỹ đó là cái quan trọng nhất của một cái người, một người mà thành công trong cuộc đời là phải có nhà và xe, có hai cái đó thôi. Nhà phải ngon lành, xe phải đẹp thật đẹp đó. Cái đó là một cái bề ngoài lớn nhất của con người, nhất là ở những xứ văn minh. Thì mỗi khi mình muốn có một cái xe đẹp, hay muốn có một cái nhà đẹp để trang nghiêm cái nhà của mình á, thì mình phải có tiền, đúng không? Phải có tiền, phải có tiền, phải cố gắng đi làm. Muốn có tiền phải đi làm, đi làm xong phải để dành một số rồi mới down xuống thì mới mượn nhà băng được đó, mới thế chân được. Cho nên mình phải làm công việc, rồi đi mua đất đá, làm tất cả, gom góp tất cả những thứ đó để sau này mới có được cái nhà đẹp. Thì trong lúc mình đi làm tất cả những cái công việc gom lại đó để có cái nhà đó, thì cái đó làm cái đó gọi là trang nghiêm. Thì Bồ Tát, khi mà Đức Phật A Di Đà, trước khi ngài có cái cõi nước của ngài tên là Cực Lạc, thì ngài phải làm cái gì bây giờ mới ra được cái nước đẹp như vậy? Tức là khi ngài còn làm pháp tạng tỳ kheo, thì khi mà được Đức Phật là Thế Tự Tại Vương cho thấy bao nhiêu cõi Phật, ngài nhìn thấy tất cả những cõi đó rồi, thì ngài mới phát nguyện là tôi sẽ tu bao nhiêu hạnh trong bao nhiêu kiếp để mà tạo dựng nên một cái cõi thật là đẹp. Cái đó gọi là trang nghiêm Phật độ, trang nghiêm cái nước của mình. Bồ Tát là quý vị là Bồ Tát, sau này khi thành Phật quý vị sẽ có một cái quốc độ gọi là cõi quốc độ, đó là nước Phật. Thì trong lúc mình tu hành đây đó, tu bao nhiêu hạnh Bồ Tát, đó tức là mình đang trang nghiêm cõi Phật của mình. Mình trang nghiêm bằng cách gì? Tu hành lục độ, bố thí, chỉ giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ. Sau này khá hơn thì tu 10 độ, tức là thêm phương tiện, nguyện, lực, trí, 4 cái độ sau. Mình tu hết tất cả lục vạn hạnh, lục độ vạn hạnh, để mà tích tụ những cái công đức đó, để sau này khi mình thành Phật thì những công đức đó nó trổ ra cho mình một cái quốc độ. Cái quốc độ đó nó sẽ đẹp hay là xấu, đẹp nhiều đẹp ít, tùy cái công đức của mình. Tại sao cõi của Phật A Di Đà được xem là cõi rất là đẹp? Tại Phật nào cũng có cõi Phật hết, mà cõi Phật nào cũng đẹp hết, nhưng cũng có cõi Phật đẹp hơn cõi khác. Như cõi Phật Cực Lạc đó, là cõi lắc đẹp nhiều hơn những cõi khác. Cũng giống như là cùng dân da trắng hết à, nhưng mà có da trắng tỷ phú, có da trắng homeless, có da trắng SDF, đúng không? Ở Việt Nam đâu biết, ở Việt Nam tưởng da trắng nào cũng ngon lành, phải không? Nhưng mà mình sang đây có da trắng nhà lầu, có da trắng nhà lá, có da trắng nhà bằng thùng cắt tông bên ngoài đường. Đúng vậy. Thì khi mà mình tu hành Bồ Tát trang nghiêm cõi Phật, tức là gì? Trang nghiêm Phật độ, tức là Bồ Tát tu bao nhiêu hạnh, bao nhiêu công đức, để sau này tất cả công đức đó nó sẽ cho ra kết quả là một cõi Phật. Và cõi Phật nó đẹp hay xấu, hay là trang nghiêm hay không là tùy cái công đức của mình. Cho nên nói tóm lại, trang nghiêm tịnh độ hay là trang nghiêm Phật độ tức là gì? Tức là tu hành bao nhiêu cái hạnh của Bồ Tát. Ở đây trang nghiêm Phật độ, trang nghiêm cõi Phật. Trang nghiêm cõi Phật tức không phải trang nghiêm. Tại sao? Trang nghiêm mà không trang nghiêm là sao? Đây Phật nói nè, trang nghiêm cõi Phật tức không phải trang nghiêm, ấy gọi là trang nghiêm. Tại vì khi mà mình tu hành tức là trang nghiêm đó, tu hành là đang tích tụ công đức, mà thấy có mình là cái người trang nghiêm thì cái đó không còn là trang nghiêm nữa, đúng không? Tức là khi trang nghiêm đang tu hành tất cả công đức mà thấy tôi là Bồ Tát, tôi làm tất cả những cái hạnh này để trang nghiêm cõi Phật, thì cái đó không còn gọi là trang nghiêm nữa, không phải là trang nghiêm, mà chỉ tạm gọi là trang nghiêm thôi. Dưới mắt thế gian thì thấy cái đó gọi là trang nghiêm. Tại vì sao? Tại tất cả những công hạnh mình làm, lên tụng kinh này, quét cầu tiêu này, quét vườn quét đất, tất cả những cái đó là hình tướng hữu vi. Nên tất cả những hình tướng hữu vi đó nhìn thế tục nhìn thấy trời cô này tu nhiều quá, trời trang nghiêm tịnh độ, nhưng mà thật ra cái đó là theo thế gian nhìn thấy tạm gọi là trang nghiêm thôi, chứ không phải là trang nghiêm. Nếu thấy có trang nghiêm tức là chấp cái hành động đó là có, mà hành động đó có thì tức là còn chấp mình và chấp hành động, cho nên không phải là trí tuệ bát nhã. Còn hai phẩm nữa nhưng mà thôi kệ, cái này quan trọng, cái phẩm này là cái phẩm quan trọng, ưng vô sở trụ. Bây giờ nói đi phải nói lại, Bồ Tát phải tu tất cả các hạnh, chứ không phải là nghe nói không phải là trang nghiêm thì không không làm gì hết. Bồ Tát phải luôn luôn tu các hạnh để mà trang nghiêm cõi Phật của mình. Khi mà tất cả những cái hạnh đó mà nó thành tựu thì lúc đó mình chứng quả. Nhưng mà trong lúc mình tu hành đó thì tuyệt đối nhớ là không bao giờ chấp cái ngã hết. Thì không chấp ngã tức là có trang nghiêm, nhưng mà không nghĩ là mình là trang nghiêm. Giờ mình sang cái phẩm kế tiếp về thẳng tầm thứ 11. Giờ vô vi phước thắng, chắc sắp hết giờ thôi, tôi nói thẳng luôn cái ý chính. Ý chính đó là Đức Phật họ nói rằng có người đem cái bảy báu tức là kim ngân lưu ly pha lê sa cử xích châu ma não đó mà bố thí nhiều như cát sông Hằng thì phước đức có nhiều không? Rồi ngài Tu Bồ Đề nói rằng rất là nhiều. Rồi ngài Đức Phật mới nói tiếp là nhưng nếu có người thiện nam thiện nữ nào đối với kinh này cho đến thọ trì bốn câu kệ vân vân và vì người khác giảng nói thì phước đức này nhiều hơn phước đức trước. Đó thì đây là một lần thứ nhì Đức Phật so sánh về công đức, về phước đức. Thì lần trước á, là cái đoạn số 8 quý vị thấy ở trên là y pháp xuất sinh. Đó. Tức là thọ trì bốn câu kệ phước đức nhiều hơn người bố thí bảy báu. Đó, cái phẩm số 8 quý vị thấy ở trên á là Đức Phật đã nói một lần rồi. Rồi bây giờ Đức Phật nói vô vi phước thắng. Thì ở đây ngay cả cái này nó dễ nó cho chúng ta thấy rõ ràng rồi. Vô vi, tại vì phước nó có hai loại, hữu vi và vô vi. Hữu vi tương đương với hữu lậu. Hữu vi là gì? Tức là nhân duyên sinh. Và vô vi là không do nhân duyên sinh. Đó. Vô vi tiếng Anh là unconditioned, là không có điều kiện. Còn hữu vi là có điều kiện. Mà cái người bố thí bảy báu á, bảy báu là có hình tướng hay không? Có hình tướng. Mà dù có nhiều cách mấy đi nữa mà tất cả đều có hình tướng thì vẫn là thua cái người thọ trì bốn câu kệ. Tại vì sao? Bảy báu hữu vi, bảy báu tức là hữu vi là giả, còn bốn câu kệ này là gì? Nó dạy cho bốn câu kệ tức là những cái câu kệ mà mình đọc trong kinh Kim Cang đó. Thì những câu kệ này nó dạy cho chúng ta cái gì? Dạy cho chúng ta trí tuệ bát nhã. Mà trí tuệ bát nhã nó dạy cho chúng ta cái gì? Dạy cho ra cái tánh không, hay là dạy cho ra cái tánh phá chấp. Khi mình chấp, mình chấp tức mình bám vào cái gì đó thì tự nhiên cái tâm mà nó dính vào cái gì đó thì nó bị cột vào, mà nó cột vào thì là cái tâm nó bị nhỏ đi, có vậy thôi. mình bố thí cho chùa 100 đồng rồi mình ghi vào hôm nay tôi bố thí cho chùa 100 đồng, tức là cái tâm mình nó ghi vào trong đầu là tôi quý 100, thì cái tâm đó nó bị cột trong 100. Bây giờ bố thí với cái tâm gọi là tâm tâm không, tâm bát nhã đó, bố thí 100 là không thấy, không nghĩ là mình bố thí, biết là mình biết là có một cái hành động bố thí mà không thấy có ta là người bố thí, thì cái tâm nó không có trụ, không có dính vào 100 đó, tức là cái tâm đó nó trở thành rộng thanh thang. Mà khi cái tâm nó rộng thanh thang thì cái quả báo nó trở lại cũng rộng thanh thang như vậy. Cho nên có nhiều người nghe cái này thì lầm chấp rằng bố thí vàng bạc là hữu vi, thì thôi tôi không cần bố thí nữa, tôi ở nhà tôi chỉ chú, tôi đọc kinh Kim Cang là tôi phước nhiều hơn. Còn mấy bà mà hay tin bậy đó, đi vô chùa cúng đi, mấy bà phước thiêu thua tôi. Tôi gặp nhiều người, mấy nhất mấy ông chồng ở nhà vậy đó, ông chồng ở nhà tụng đọc kinh Kim Cang không mà về nói vợ tôi phước nhiều hơn bà, như vậy đó. Nhưng mà một bên á, những người đem vàng bạc vào cúng chùa cúng thầy đó mà chấp đó, thì cái đó là chấp hữu vi, chấp sự cúng dường nhiều để cho thầy thương, thầy quý mến. Còn mấy ông chồng ở nhà đó thì không có cúng đồng tang nào hết á, mà chỉ có nói lý thôi, thì cái đó là chấp lý, chấp lý. Tôi ít có thấy đàn ông nào mà cúng dường, đa số là đi thấy đàn bà cúng dường không à, người nữ cúng dường không à. Quý ông thường thường ở nhà đọc kinh Cao Thủ, đọc kinh các ông là Phật pháp giỏi lắm, nhưng mà sự không có làm, không ít có làm sự lắm. Các ông thì hay hội họp nói những cái lý này lý kia, hội họp. Tôi biết có rất đa số tôi có được tham dự những cái buổi nói chuyện là bác sĩ kỹ sư nói toàn những triết lý cao siêu không à, xong rồi đứng dậy đi về, không có cúng chùa đồng nào hết. Còn mấy bà nó thì tới thì ôi trời ơi, vô lạy rồi cúng tùm lum hết, xong rồi ra vẫn phiền não. Nhưng mà hai bên có cái phiền não. Bên nữ đó thì cúng chùa nhưng mà hay ganh tị, có cái tật ganh tị, nhìn sao người kia cúng nhiều cũng ít, xong mình sao tôi cúng vậy mà còn cúng nhiều hơn, nói bà này bà ỷ bà giàu hơn ha. Còn mấy ông đó thì bị cái khác, bị cái ngã, một bên là ganh tị tật đố, còn bên kia là ngã mạn kiêu mạn đó. Cho nên ở đây mình phải trung đạo, tức là không có phải nghe là bố thí nhiều như vậy mà thua phước đức người thọ trì. Ở đây Đức Phật không có nói như vậy. Quý vị thấy là suốt một buổi trong, tôi nhìn qua hết đó, là tổng cộng trong kinh Kim Cang này á, có 5 đoạn Đức Phật nói nhắc đi nhắc lại cái phần bố thí. Tại Bồ Tát phải tu cái gì? Bố thí. Người không bố thí là người keo kiệt, nên đâu có đáng là Bồ Tát. Phật dạy ở đây là nên bố thí, mà bố thí với tinh thần của bát nhã, chứ Phật không có nói là đừng bố thí. Đó. Phật dạy là người, cho nên Phật dạy cho chúng ta là phải bố thí cho nó viên mãn, tức là phải sự và lý đi đôi, tức là bố thí mà không chấp, chứ không phải là không bố thí nữa, cứ ngồi đọc Kim Cang đi, không có như vậy. Sự lý phải viên dung vô ngại, tức là mình vẫn bố thí, nhưng mà khi bố thí đó không có cái tâm chấp là mình bố thí, mình là cúng bao nhiêu, mình là người bố thí, đây là tiền của tôi vân vân, thì cái phước đức đó nó vô lượng. Rồi giờ mình đi thêm một đoạn nữa. Giờ đoạn thứ 12 là tôn trọng chánh giáo. Đoạn này cũng ngắn, không có gì hết. Thì tôn trọng chánh giáo tức là tôn trọng kinh điển chân chánh. Lại nữa tu Bồ Đề, tùy nơi nói kinh này cho đến 4 câu kệ, nên biết chỗ này tất cả thế gian trời người Atula đều nên cúng dường như tháp miếu của Phật, huống nữa có người chọn hay thọ trì đọc tụng. Này tu Bồ Đề, nên biết người ấy thành tựu pháp tối thượng đệ nhất hy hữu, nếu kinh này ở chỗ nào ắt là có Phật hoặc là những đệ tử lớn của Phật. Tức là sao? Tức là những cái nơi nào mà có nói kinh này đó, cho đến ít là 4 câu kệ thôi, dù chỉ là 4 câu kệ, thì nên biết chỗ này tất cả thế gian đều nên cúng dường. Tại sao? Tại cái kinh này là kinh nó dạy về trí tuệ bát nhã, mà trí tuệ bát nhã gọi là mẹ sinh ra chư Phật. Lục độ mẫu đó là Prajna Paramita, tức là chư Phật thành Phật là được nhờ ở trí tuệ bát nhã. Cho nên nói kinh này là cái kinh sinh ra chư Phật. Đó, là cái câu này là nó tương đương với cái bài số 8 là y pháp xuất sinh đó. Tức là nơi chánh pháp từ bát nhã mà sinh ra tất cả các quả vị Thanh Văn, Bồ Tát, Duyên Giác và Phật. Cho nên ở đây nói là nơi nào mà có cái kinh này, nhưng mà đại Phật nói cho rõ nha, tùy nơi nói kinh này, tức là phải nơi nào mà có nói kinh này nha, chứ không phải là nơi nào mà có chất kinh Kim Cang để trong thư viện có đống à. Là nơi đó đáng cúng dường. Cho nên mình nhiều khi mình đọc nhiều cái nhỏ xíu nhỉ, tùy nơi nói kinh này cho đến bốn câu kệ, tức là khi mình đang giảng nói đây, mình đang học kinh Kim Cang đây, là mình không có cái thiên nhãn thông, nhưng mà quý vị nên biết là có chư thiên đến nghe. Cho nên Đức Phật nói rằng nên biết chỗ này tất cả thế gian trời người Atula đều nên cúng dường. Đó. Tức là nơi nào mà có giảng nói thuyết cái kinh này thì Đức Phật nói cái đó là đáng nên cúng dường. Tại sao? Tại vì đang gieo cái chủng tử trí tuệ bát nhã. Mà đang gieo chủng tử trí tuệ bát nhã thì sao? Thì tương lai những quý vị đang ngồi nghe cái kinh bát nhã này, chắc chắn quý vị sẽ thành Phật thôi. Cho nên đáng được cúng dường. Ngày hôm nay quý vị ngồi đây, có thể quý vị nghe có nhiều khi như cô Linh Nghĩa hay là cô Linh Thanh ấy, là hiểu 80% phải không? Không tới hả? Không 75 ha? Nhưng không có sao, cô khỏi có lo. Dù cô hiểu 2% cũng được, nhưng kẹt cái là lỡ ngồi đây rồi, cho nên chủng tử bát nhã kim cang đó rơi vào trong A Lại Đa Thức. Không sớm thì muộn, lúc nào một ngày nào đó nó sẽ gọi là đâm mọc nảy chồi, thì ngày đó cô sẽ thành Phật. Cho nên chính vì vậy, cho nên những nơi nào mà có giảng nói kinh này, tức là truyền bá gieo những hạt giống bát nhã, thì những nơi đó, những cái nơi đó sẽ được gieo những hạt giống bát nhã, thì sau này sẽ trổ ra cái quả, và quả đó là quả Phật. Chính vì vậy cho nên Phật nói những nơi nào nói kinh này, để mình nói nguyên bộ kinh là không cần, nó chỉ cần bốn bài kệ, một bài kệ bốn câu thôi, thì rất đáng được trời người Atula đáng cúng dường. Đó. Thì những nơi nào có kinh này thì chắc chắn là có Phật hoặc là những đệ tử lớn của Phật. Rồi thôi, rồi bạn chúng ta ngừng ở đây. Gì là Phật? Quý vị hồi hướng. Nguyện đem công đức này nhờ hướng về cảm tất cả đệ tử và chúng sanh.